Đi nhanh hơn tất cả, Netflix dưới sự dẫn dắt của giám đốc điều hành Reed Hastings là một phiên bản M18 trong thế giới truyền hình số. Đó là công ty nổ phát súng đầu tiên khai phá thị trường này, và khi các kẻ thù sừng sỏ bắt đầu lao vào mỏ vàng mới được phát hiện, thì Netflix luôn cố gắng đi nhanh hết sức để đối phương không bắt kịp. Công ty này không có bất cứ khả năng phòng thủ nào ngoài tốc độ của mình. Netflix đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc phát triển nền tảng truyền hình trực tuyến từ rất sớm, khi hãng đang thu lời rất nhiều từ mô hình cho thuê đĩa DVD và khi mà mô hình giải trí xem video trực tuyến như YouTube còn chưa ra đời. Do đó, khi các đối thủ của họ vẫn còn đang tìm cách gia tăng lợi nhuận từ các cách phân phối phim truyền thống như bán và cho thuê băng đĩa hoặc các chương trình truyền hình cáp, thì công ty đã bắt đầu đưa dịch vụ của mình lên nền tảng Amazon Web Services, một dịch vụ mới chớm nở và chưa có uy tín gì cả. Barry Enderwick, cựu giám đốc marketing của tập đoàn, đã chia sẻ rằng Netflix phải đi nhanh hơn mọi người vì ý tưởng truyền hình trực tuyến rất dễ bị bắt chước. Do đó, tập đoàn phải làm hai việc song song, vừa mở rộng thị phần của mình, vừa xây dựng nền tảng mới, để mà khi nền tảng mới được giới thiệu thì họ đã lập tức có một lượng khách hàng khổng lồ sử dụng. Phát súng đầu tiên chính thức khai phá thị trường truyền hình trực tuyến được Netflix bắn ra là vào năm 2007 với việc công bố nền tảng xem truyền hình theo nhu cầu Video On Demand đầu tiên trên thế giới. Nhưng đó chỉ là bước đi đầu tiên. Bước đi tiếp theo của tập đoàn là lập tức liên hệ với hàng loạt các công ty lớn như Microsoft, Samsung, Sony để cho phép cài đặt sẵn ứng dụng của mình lên các nền tảng kết nối Internet của họ. Họ muốn đảm bảo rằng nền tảng coi phim của họ phải được phủ sóng ở mọi lúc mọi nơi, ngay từ phút khai sinh để nhằm bỏ xa bất kỳ các đối thủ tiềm năng sau này. Sau khi có được thị phần và gây dựng thành công hình ảnh truyền hình trực tuyến của mình ở nước Mỹ, Netflix quyết định phải nhanh chóng đi bước tiếp theo, đó là sản xuất nội dung cho riêng mình. Ý tưởng này đã được manh nha từ năm 2006, khi tập đoàn bắt tay với studio Red Envelope Entertainment để lên kế hoạch cho một dự án làm phim, tiền thân của Netflix Originals hiện nay. Nhưng lúc đó, công ty chưa đủ năng lực tài chính lẫn trình độ nhân lực để thực hiện. Phải đến năm 2011 thì họ mới đủ sức làm điều đó. Khi đó, lãnh đạo của tập đoàn coi HBO là đối thủ số 1 và họ đã đặt ra mục tiêu Netflix phải trở nên giống như HBO trước khi HBO có thể trở thành giống như Netflix. Và công ty bắt đầu bắt tay thực hiện phim của riêng mình. Nhưng làm phim thì khó hơn rất nhiều so với phân phối các bộ phim sẵn có. Và để làm được những bộ phim đỉnh cao trong thời gian ngắn, Netflix phải tự tạo ra nguyên tắc cho riêng mình. Để khiến những bộ phim của riêng mình, tức Netflix Originals, trở thành vũ khí tối thượng, tập đoàn đã làm hàng loạt điều mà các hãng phim khác trước giờ chưa bao giờ làm, bao gồm tạo ra một môi trường mà những cá nhân không bị gò bó bởi vô vàn các điều lệ sẽ giúp họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sự tự do ấy thể hiện qua việc nhân viên chính thức có số ngày nghỉ phép vô thời hạn, miễn là phải tuân thủ các yêu cầu đề ra khi nghỉ phép và hoàn thành công việc. Khi đi công tác, nhân viên được phép tự do chi tiêu tiền của công ty và chỉ được nhắc nhở phải luôn cân nhắc đến lợi ích của Netflix khi chi món tiền ấy. Các diễn viên, đạo diễn và nhà viết nội dung đều được tự do làm theo thứ khiến họ cảm thấy thoải mái. Sử dụng dữ liệu lớn để làm phim. Bản chất của Netflix vẫn là một công ty công nghệ và những bộ phim họ làm đều dựa trên dữ liệu lớn. Có thể nói Netflix cực kỳ hiệu quả trong việc thu thập và theo dõi dữ liệu xem phim của người dùng. Họ biết bạn thích thể loại phim gì, biết bạn coi phim trên thiết bị nào, tốc độ kết nối Internet ở nhà bạn. Khi bạn ngừng phim giữa chừng và rồi xem lại, họ cố gắng đoán bạn vừa đi đâu như đi vệ sinh hay lấy đồ ăn dựa vào thời gian bạn dừng phim. Họ biết bạn sẽ cày chương trình truyền hình nào và chương trình nào bạn sẽ chỉ coi chưa hết một nửa. Họ cũng dự đoán được ở mức độ cá nhân ai sẽ coi bộ phim sắp ra mắt với độ chính xác rất cao. Netflix tin tưởng dữ liệu lớn đến mức họ đã bỏ cách đánh giá phim truyền thống như cho người xem đánh giá độ hài lòng với bộ phim trên thang điểm 5. Lãnh đạo công ty nhận định rằng người dùng thường đánh giá cao các series phim họ thích nhưng họ sẽ không xem hết các phim đó, trong khi điều mà họ quan tâm là người dùng xem hết những phim gì. Họ nhận thấy rằng cho dù người dùng có phàn nàn một bộ phim là dở thì họ vẫn xem hết mùa của phim đó. Và họ muốn biết tại sao. Họ cũng muốn biết xem người dùng đó có giới thiệu phim đó cho bạn họ coi hay không. Những điều đó quan trọng hơn là việc người dùng họ nói họ thích gì. Xây quan hệ tốt với nền công nghiệp điện ảnh. Dữ liệu lớn tuy có sức mạnh vượt sức tưởng tượng khi được khai thác đúng cách. Một mình nó vẫn không đủ khả năng để Netflix có thể biết được người dùng thích gì trong quá khứ. Nhưng để tạo ra được thứ mà người xem thích thì họ cần một mạng lưới quan hệ rộng với các diễn viên và đạo diễn. Nhờ nhiều năm đi ký kết hợp đồng bản quyền với các hãng phim, công ty đã gây dựng được mối quan hệ sâu rộng trong làng điện ảnh Mỹ để tiếp cận với các đạo diễn và diễn viên tên tuổi. Từ những bộ óc tài ba này, kết hợp với những phân tích có được từ dữ liệu lớn, Netflix đã tạo ra những bộ phim truyền hình đỉnh cao trong thời gian ngắn và cạnh tranh gay gắt với các hãng phim lâu đời khác. Tạo ra môi trường làm việc khắc nghiệt để lọc ra người xuất chúng. Đổi lại sự hào phóng về mức độ tự do trong công việc cũng như mức lương ngất ngược, Netflix tạo ra một môi trường khắc nghiệt như một đấu trường sinh tử thứ thiệt. Netflix có chính sách tuyển người khác với Google hay Facebook. Đầu tiên, họ chỉ tuyển những người có thâm niên, senior positions, chứ không tuyển sinh viên mới ra trường hay thực tập sinh. Thứ hai, quy trình tuyển dụng của họ khá dễ thở. Công ty tin rằng cho dù họ phỏng vấn kỹ lưỡng cỡ nào thì cũng không thể đánh giá chính xác được một người. Do đó họ chấp nhận rủi ro bằng cách cho những người đó vào làm và đánh giá hiệu quả của công việc. Điều đó tạo ra một môi trường cạnh tranh khủng khiếp với mục tiêu sàng lọc và giữ lại những người giỏi nhất. Vì nhân viên phải cố hết sức để chứng minh năng lực của mình với cấp trên, việc gỡ bỏ thang điểm đánh giá năng lực của nhân viên và thay vào đó bằng hai kết quả được giữ lại hoặc bị sa thải khiến nhân viên ở Netflix cảm thấy căng thẳng như ra chiến trường. Một kỹ sư có thâm niên 2 đến 4 năm kinh nghiệm có thể nhận được mức lương cơ bản cao gấp đôi khi làm ở Netflix so với làm việc ở Facebook. Lưu ý rằng Facebook có trả cổ phiếu và giá trị cổ phiếu sẽ nhanh chóng tăng vượt lương theo thời gian. Chú lính chì dũng cảm. Có thể nói không khí chiến tranh nội bộ vậy cũng phản ánh sự căng thẳng của Netflix trên thị trường. Netflix không có bất kỳ một khả năng tự vệ nào ngoài việc luôn là kẻ đi trước và đi rất nhanh. Toàn bộ nền tài chính của công ty chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, đó là số tiền trả phí hàng tháng của người xem. Không có quảng cáo, không có hệ sinh thái, không có dịch vụ khác đi kèm, không có nhượng quyền. Điều này hoàn toàn đối nghịch với các đối thủ nặng ký khác của họ. Apple TV Plus, đứa con tinh thần của Apple, được cho là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái của nhà táo. Tương tự như Netflix Originals, Apple TV Plus cũng sẽ có các chương trình độc quyền của riêng mình. Ưu thế của Apple TV Plus đó là phí dịch vụ thấp hơn nhiều, chỉ có 4,99 USD một tháng so với mức phí 12,99 USD một tháng cho gói cơ bản của Netflix. Đó là chưa kể vào thời điểm hiện tại, những ai mua sản phẩm mới giới thiệu của Apple như iPhone 11, iPad 2019 đều được tặng 1 năm xem Apple TV Plus miễn phí. Mặc dù vào thời gian đầu Apple TV Plus sẽ không có nhiều chương trình chất lượng cao như trên Netflix, nhưng về lâu dài, Apple sẵn sàng chi hàng chục tỷ USD để tạo ra các sản phẩm cho riêng mình, một ưu thế tài chính mà Netflix không có được vào thời điểm hiện tại, cũng như trong tương lai gần. Amazon Prime Video, một đối thủ đáng gờm khác đến từ con bạch tuộc Amazon, cũng giống như Apple TV Plus, Amazon xác định ưu thế của mình đến từ mức phí hàng tháng rất rẻ và một hệ sinh thái hùng hậu. Chỉ với 8,99 USD một tháng hoặc 79 USD một năm, tương đương với 7,99 USD một tháng, người dùng không những được tiếp xúc với một thư viện nội dung giải trí khá đa dạng, mà còn được hưởng dịch vụ giao hàng nhanh Amazon Prime, dịch vụ nghe nhạc Amazon Music đối với Apple Music và Spotify, dịch vụ mượn sách trên Kindle và rất nhiều tiện ích trong tương lai khác. Amazon cũng đầu tư rất mạnh cho dịch vụ Prime Video của mình. Vào năm 2017, tập đoàn đã gây sốc cho thị trường khi chi đến 1 tỷ USD để phát triển phim truyền hình dài tập của riêng mình, chúa tể của những chiếc nhẫn, gồm 250 triệu USD tiền bản quyền và 750 triệu USD chi phí sản xuất cho 6 mùa. Phim dự kiến được ra mắt vào năm 2020 và được kỳ vọng sẽ là một Game of Thrones thứ hai. Disney Plus ra mắt vào cuối năm 2019. Đây được coi là đối thủ cứng nhất của không chỉ riêng Netflix mà cả Apple TV Plus và Amazon Prime Video. Ưu thế lớn nhất của Disney không chỉ đến từ chi phí hàng tháng khá thấp, chỉ 6,99 USD một tháng, mà còn đến từ kho phim khổng lồ của Disney. Sau khi chốt thương vụ khủng mua lại hãng phim Century Fox vào năm 2018, Disney bây giờ sở hữu giấc mơ của mọi đối thủ trong ngành. Toàn bộ vũ trụ Marvel, dòng phim chiến tranh giữa các vì sao, dòng phim dị nhân, các phim vang bóng một thời khác như Titanic, Moulin Rouge, Pixar, Kỷ Băng Hà, Người Sao Hỏa. Ngoài ra, Disney cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với Netflix để rút hết phim của hãng ra khỏi nền tảng này. Để tăng thêm độ khó cho đối thủ, Disney cũng tung ra chương trình truyền hình thể thao trực tuyến trên nền tảng ESPN mà người dùng có thể mua kèm. Chi phí để sử dụng dịch vụ của hai nền tảng này chỉ là 12,99 USD một tháng, bằng với phí cho gói cơ bản của Netflix. Đối mặt với những gã khổng lồ không có gì ngoài rất nhiều tiền, CEO Reed Hastings trong cuộc họp báo mới nhất với các nhà đầu tư hôm 17 tháng 10 năm 2019 vẫn tự tin nói rằng cỗ xe tăng Netflix của ông vẫn đủ sức chống trả trước những tay chơi mới nổi này. Sự cạnh tranh của họ sẽ là thành công của chúng tôi, ông phát biểu. Có thể nói, lãnh đạo của Netflix tin rằng nền tảng của họ sẽ tốt đến mức người dùng sẽ không muốn bỏ dịch vụ của Netflix để chọn dịch vụ khác, mà họ sẽ dùng các dịch vụ này song song với nhau. Tuy nhiên, sự tự tin này dường như không thuyết phục được các nhà đầu tư vì các lý do sau. Để tiếp tục thu hút người dùng, Netflix phải tiếp tục đốt tiền để làm phim. Trong năm 2018, tập đoàn đã phải đốt 12 tỷ USD để làm những bộ phim nguyên bản của mình. Cuối năm đó, số nợ của Netflix là 9 tỷ USD. Sang quý 2 năm 2019, tập đoàn phải vay thêm 3 tỷ USD để đốt tiếp, nâng số nợ phải trả lên là 12 tỷ USD và mức trả lãi ngày càng cao dần. Việc nợ tăng liên tục hàng năm trong khi dòng tiền chảy vào công ty liên tục ở mức âm đã khiến các nhà đầu tư nản lòng. Số người dùng đang tăng dưới mức kỳ vọng. Từ nửa năm 2018 đến nay, số lượng tài khoản mới mà Netflix có được liên tục thấp hơn mức mục tiêu công ty đề ra. Đây là vấn đề nghiêm trọng vì tập đoàn không thể tiếp tục tăng phí dịch vụ vốn đã được đánh giá ở mức cao và chi phí làm phim lại tăng liên tục. Tổng chi phí làm phim trong năm 2019 được dự đoán là 15 tỷ USD. Và con số này sẽ tăng lên 17 tỷ USD trong năm 2020. Nếu số lượng tài khoản mới tạo ra không đủ nhanh, tập đoàn sẽ phải đối mặt với áp lực trả nợ tăng dần đều. Điều thứ ba khiến các nhà đầu tư lo ngại là việc các đối thủ của Netflix, đặc biệt là Disney, sẽ bắt kịp họ trong thời gian dài. chất lượng phim của Netflix được đánh giá là vẫn chưa đủ tốt để bỏ đối thủ ở khoảng cách xa, đặc biệt là khi các bộ phim ăn khách bị rút khỏi nền tảng. Và về lâu dài, những gã khổng lồ khác hoàn toàn có thể đuổi kịp qua việc đốt tiền. Cần biết rằng Apple có hơn 200 tỷ USD tiền mặt, Amazon là 41 tỷ USD, đủ để tham gia cuộc đua trong nhiều năm tới. Còn Netflix, lượng tiền mặt họ có luôn ở mức âm và được dự đoán ở trong khoảng âm từ 3-4 tỷ USD trong năm 2020. Vậy rốt cuộc, chú lính chì Netflix có đủ sức để đấu với những gã khổng lồ với vương quốc giải trí của riêng họ? Ở thời điểm bài viết được hoàn thành, thì thị trường đang cho là không và cổ phiếu của Netflix đã rớt từ mức đỉnh 411 USD hồi tháng 6 năm 2018 xuống còn 275 USD, mức giảm 33%, và người ta tin rằng giá trị thật của nó còn thấp hơn nữa, chỉ vào khoảng 220 USD. Tuy nhiên còn quá sớm để nói trước được điều gì, bởi vì giống như Tesla, Netflix đã nhận được dự đoán về sự sụp đổ của chính mình liên tục suốt 5 năm qua. Đây là thời điểm được gọi là vượt qua hoặc sụp đổ, bend or break. Có thể Reed Hastings cùng những kỹ sư tài năng, những người đã tạo ra siêu tính năng bỏ phần giới thiệu phim và do đó đã giúp nhân loại tiết kiệm lượng thời gian tương đương 52.000 năm, sẽ tạo ra một phép màu mà không ai lường trước được. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.